Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác nội chính, phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, học nghề 9 cộng, xu hướng lựa chọn của nhiều học sinh hiện nay. Chương trình này không chỉ phân luồng hiệu quả mà còn tạo cơ hội cho học sinh có định hướng, có nghề nghiệp ngay từ sớm. Cũng trong chương trình còn có bài viết Quỹ giao thông, cách làm sáng tạo của người dân ở Văn Hán để có kinh phí sửa chữa nâng cấp những tuyến đường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 1, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban xây dựng đảng đã tặng hoa chúc mừng 58 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng. Cách đây 58 năm, ngày 5 tháng 1 năm 1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 133 về thành lập Ban Pháp chế Trung ương, sau này là Ban Nội chính Trung ương. Trong suốt lịch sử, ngành nội chính đảng với những mô hình tổ chức, nhiệm vụ có những thay đổi, nhưng ngành luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu các chủ trương, chính sách về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, luôn phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác nội chính, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, đảm bảo ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với cấp ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, duy trì kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ khóa 24 đã tổ chức hội nghị lần thứ 53 nhiệm kỳ 2020-2025 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Tháng 12 năm 2023, cấp ủy huyện Đại Từ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên các mặt phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển, thu ngân sách nhà nước của huyện đạt được những kết quả tích cực vượt kế hoạch đề ra. Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện có nhiều đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Huyện ủy về mở rộng đường xóm 6 mét. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được duy trì ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố kiện toàn, chất lượng hoạt động từng bước được nâng lên.
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung thảo luận cho ý kiến vào báo cáo đánh giá kết quả công tác tháng 12 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 1 năm 2024 của cấp ủy huyện. Dự kiến nội dung hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy phiên thường kỳ lần thứ 54, nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án trên địa bàn, kế hoạch thực hiện đề án quản lý đất đai huyện Đại Từ giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024, kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2024. Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đại Từ đã kết luận từng nội dung cụ thể và giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện để tổ chức thực hiện, thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024, đồng thời nhấn mạnh bước vào năm mới 2024, các ngành, đơn vị, địa phương cần ra soát các nội dung công việc theo kế hoạch, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
Ngày 5 tháng 1, tại Trường Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, huyện Võ Nhai, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thanh niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức lễ phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024. Đây là lần thứ 36 cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi với chủ đề trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới UPU đã phục vụ hơn 8 thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó đến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để nói về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa. Chủ đề cuộc thi gắn với kỷ niệm 150 năm thành lập UPU trong năm 2024. 1874-2024, qua đó giúp các em thêm hiểu biết về tổ chức UPU và luôn tôn vinh sứ mệnh phục vụ người dân cùng với sự gắn kết đầy giá trị của UPU với sự phát triển của nhân loại. Cùng với việc phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53, ban tổ chức cũng đã trao giải ba quốc tế cho em Đào Khương Duy, học sinh lớp 6/1 trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Cũng tại chương trình, với sự đồng hành của Quỹ học bổng Vừa A Dính, Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm Bưu điện và nhãn hàng Ovaltine Việt Nam, ban tổ chức cuộc thi đã trao tặng 190 áo ấm, 20 chăn ấm, 800 hộp sữa và 20 suất học bổng cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Võ Nhai.
Năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo. Phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Các phong trào thi đua do cơ quan phát động được thực hiện hiệu quả. Chế độ chính sách dành cho cán bộ cơ quan được chú trọng triển khai đầy đủ, kịp thời. Năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 20% trở lên đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 100% tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 30% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2024.
Cách đây tròn 20 năm, năm 2004, phường Thịnh Đán được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của phường Tân Tịnh, xã Thịnh Đức và xã Thịnh Đán. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình toàn bộ sang nhịp sống đô thị của nhân dân Thịnh Đán và hòa nhịp cùng sự phát triển trên chặng đường hơn 60 năm của thành phố Thái Nguyên. 20 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thịnh Đán đã phát huy truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Phương Thanh với nhan đề Xứng tầm đô thị trung tâm thành phố Thái Nguyên.
Trên chặng đường lịch sử, địa danh Thịnh Đán đã nhiều lần thay đổi, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính cho đến khi chính thức thành lập phường Thịnh Đán vào ngày 9 tháng 1 năm 2004. Từ thời điểm đó, bộ máy hành chính và các thiết chế tương ứng của chính quyền và các đoàn thể bắt đầu đi vào hoạt động. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội và cơ cấu kinh tế khi đó của địa phương còn mang đậm nét kinh tế nông nghiệp, thương mại, dịch vụ nhỏ lẻ, hạ tầng thiếu thốn. Những khó khăn đó đã đặt ra cho đội ngũ lãnh đạo địa phương bài toán không hề dễ dàng. Song Ban chấp hành Đảng bộ lâm thời đã khẩn trương bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Ông Trần Văn Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán khóa đầu tiên nhớ lại.
Là một phường mà lại vừa là thành thị cơ mà vậy nửa là nông thôn, mà chủ yếu trước kia nó là phường nông nghiệp. Do đó cho nên là cái nhớ nhất của chúng tôi là đại hội lần thứ nhất đã xác định ngược lại về cái cơ cấu phát triển kinh tế của phường là dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, lâm nghiệp. Thì từ cái xác định được trên duyệt và thông qua nhất trí theo hướng đó, cho nên là vận động tạo điều kiện cho con em đi học hành cái nghề nghiệp, phổ biến cho nhân dân là phải nhanh chóng và chuyển đổi cái nhận thức mới thì mới phù hợp được cái tình hình phát triển đô thị hóa.
Trên chặng đường phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thịnh Đán đã không ngừng nỗ lực khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, tranh thủ tối đa các nguồn lực, các chương trình mục tiêu từ sức dân và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đến nay, phường Thịnh Đán đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành một phường loại 1 có tốc độ phát triển thuộc top đầu của thành phố. Đời sống người dân ngày một nâng cao. Ông Đồng Ngọc Linh, người dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên phấn khởi nói.
Là một công dân của phường Thịnh Đán, tôi đã sống ở đây là gần 50 năm rồi. Nhưng mà 20 năm gần đây, từ khi mà tái lập phường Thịnh Đán, chúng tôi thấy là một cái sự phát triển rất là vượt bậc, mà đặc biệt là hạ tầng cơ sở đã được nâng lên rất nhanh. Thịnh Đán bây giờ phải nói là đô thị cũng như hệ thống hạ tầng được phát triển, nó tạo cái bộ mặt đô thị và cho người dân một cái cảnh quan, một cái sức sống mới. Chúng tôi thấy là rất là phấn khởi khi mà Thịnh Đán bây giờ gần như là một cái trung tâm của các cái phường và các xã của phía Tây thành phố.
Ông Cao Xuân Huy, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng hạ tầng Huy Hoàng cho rằng
công ty luôn được sự đồng hành của chính quyền địa phương đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là thời điểm Covid vừa qua, công ty luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, luôn thăm hỏi và giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn. Từ những việc khó khăn đấy thì công ty chúng tôi cũng luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong vấn đề an sinh xã hội. Đặc biệt là công ty chúng tôi cũng đã cùng với Ủy ban dân phường cải tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 ngày thành lập phường Thịnh Đán.
Chặng đường 20 năm thành lập và phát triển là một khoảng thời gian chưa phải là dài, song phường Thịnh Đán đã để lại những dấu ấn về hành trình 20 năm ấy, đã khẳng định sự đóng góp chung và tổng thể phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên trong những năm qua. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Thịnh Đán cho biết.
Phát huy những cái kết quả được sau 20 năm xây dựng và phát triển, tới đây chúng tôi lãnh đạo địa phương tập trung thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội mà nghị quyết Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong đó tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế xã hội theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung làm tốt cái công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử.
Những thành tựu mà phường Thịnh Đán đạt được ngày hôm nay đã tạo động lực mới, niềm tin và khí thế để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương phấn đấu vươn lên, giành nhiều thắng lợi trên con đường xây dựng và phát triển ở chặng đường phía trước. Để đạt cho được mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển chung, thịnh vượng của thành phố Thái Nguyên.
Chương trình xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Toàn tỉnh hiện có 22,2 nghìn hectare diện tích chè, trong đó diện tích chè cho sản phẩm là 21,1 nghìn hectare. Năm 2023, cây chè tiếp tục được khẳng định là cây trồng chủ lực, là thế mạnh của tỉnh với nhiều giải pháp, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển cây chè. Năng suất cây chè bình quân đạt gần 127 tạ trên 1 hectare, sản lượng chè búp tươi đạt trên 267 nghìn tấn, bằng trên 102% kế hoạch. Giá trị từ sản xuất chè đạt 12,3 nghìn tỷ đồng. Diện tích chè trồng mới và trồng lại đạt 425,5 ha, bằng trên 102% kế hoạch. Trong năm, diện tích chè được cấp chứng nhận Việt Gáp đạt 700 ha.
Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, trong thời gian tới, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát và bùng phát trên diện rộng là rất cao. Nguyên nhân là do yếu tố bất lợi về thời tiết như mưa, nóng vào ban ngày, lạnh về đêm làm giảm sức đề kháng của đàn lợn và thuận lợi cho mầm bệnh phát tán, lây lan. Bên cạnh đó, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn. Do vậy, để ngăn chặn dịch tái phát, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi, người dân cần thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất, hạn chế người ngoài vào gần khu vực chăn nuôi. Cẩn trọng khi tái đàn, tăng đàn nhằm tránh thiệt hại về kinh tế. Đối với những hộ nuôi mới, cần đăng ký kê khai với chính quyền cơ sở để được kiểm tra hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, kiểm soát nguồn dịch vào địa phương.
Nhằm khắc phục tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2023, thành phố Phổ Yên đầu tư gần 176 tỷ đồng xây mới 39 công trình trường lớp học với tổng số 453 phòng học. Trong đó, cấp mầm non là 98 phòng học, cấp tiểu học có 228 phòng, cấp trung học cơ sở có 127 phòng. Cùng với đó, thành phố cũng đầu tư trên 22 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học tại các nhà trường. Hiện thành phố có 75 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Hàng năm, 100% trẻ mầm non được chăm sóc giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non. 100% học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98%. Giai đoạn 2024-2025, thành phố Phổ Yên có kế hoạch đầu tư xây dựng 28 công trình trường lớp học với tổng số 148 phòng học, qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương.
Sáng ngày 5 tháng 1, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hai dự án chăn nuôi bò sinh sản và vỗ béo bò nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023. Đối tượng tham gia dự án là các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định. Cơ chế hỗ trợ, nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua giống bò, 50% kinh phí mua thức ăn hỗn hợp và 100% kinh phí tập huấn chuyển giao kỹ thuật. Nhân dân đối ứng 50% kinh phí mua thức ăn hỗn hợp, 100% kinh phí làm chuồng trại, ngày công lao động để nuôi dưỡng, chăm sóc bò. Kết quả, dự án chăn nuôi bò sinh sản có 15 hộ tại 4 xã phường đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò cái Lysine. Qua thời gian triển khai từ tháng 8 năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2023, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt. Qua dự án đã có 2 trên 7 hộ nghèo thoát nghèo đạt tỷ lệ gần 29%, 3 trên 6 hộ cận nghèo thoát nghèo đạt tỷ lệ 50%. Dự án Vỗ Béo Bò có 36 hộ tại 7 xã, phường đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia. Mỗi hộ được hỗ trợ một con bò Lysine vỗ béo. Qua thời gian triển khai từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2023, đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt, trọng lượng bò tăng từ 100 đến 120 kg trên một con trên 4 tháng. Qua dự án đã có 2 trên 5 hộ nghèo lên cận nghèo, đạt tỷ lệ 40%, 8 trên 21 hộ cận nghèo thoát nghèo đạt tỷ lệ trên 38%. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với những kết quả tích cực đã đạt được của hai dự án, đồng thời mong muốn các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới để đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sản xuất rau màu có tính chất ngắn ngày, thu hoạch nhanh. Tuy nhiên, giá trị cây rau nói chung thì lại phụ thuộc phần nhiều vào thị trường và thời tiết, nên hay gặp phải tình trạng được mùa thì lại mất giá. Để khắc phục tình trạng này, những năm gần đây, được sự định hướng từ ngành nông nghiệp, nhiều nông dân và các đơn vị sản xuất rau màu đã chuyển dần sang thâm canh có kế hoạch theo hướng rau an toàn, hữu cơ để tăng giá trị tại thị trường ổn định. Quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nâng cao giá trị kinh tế cho rau màu của phóng viên Bá Hoàng.
Vào thời điểm hiện tại, trong khi bà con nông dân trong tỉnh đang dừng sản xuất để chờ nước tưới gieo trồng vụ xuân, thì người dân trồng rau ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ vẫn tiếp tục vào vụ rau đông. Nhờ sản xuất theo hướng an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp nên đầu ra sản phẩm rau ở đây luôn ổn định, ít gặp phải tình trạng được mùa mất giá. Anh Trần Văn Hạnh, Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ chia sẻ về sản phẩm rau vụ đông.
Mình cung cấp cái sản phẩm an toàn, sản phẩm sạch tới người tiêu dùng thì nhất là con em chúng ta là những người sử dụng đầu tiên, thứ hai là những người thân và thứ ba là ra ngoài thị trường thì cơ bản là cảm thấy yên tâm hơn.
Những năm trước đây, sản xuất rau màu thường chiếm diện tích đất canh tác lớn, giá trị chưa cao, bà con thường trồng theo phong trào nên giá cả bấp bênh hay gặp sâu bệnh. Thời gian gần đây, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây rau phát triển tốt quanh năm, ít phụ thuộc vào phân hóa học, thuốc trừ sâu nên giá trị gia tăng đáng kể. Bà Dương Thị Lịch, xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình phấn khởi nói.
Dòng cái giống này cũng được mà thấy nó lên đều cũng được. So với năm thì năm nay là dòng là đẹp hơn. Thì cái rau an toàn này thì mình cũng cảm thấy là đi bán cho người tiêu dùng người ta cũng an tâm. Đi bán hàng ở trên kia người ta mình cũng có uy tín lắm. Đến coi như người ta ăn rau mình cũng ngon, đảm bảo chất lượng nên người ta cũng có thương hiệu để cho mọi người chấp nhận.
Năm 2023, sản lượng rau các loại của tỉnh đạt gần 295.000 tấn, cao hơn 6% so với kế hoạch. Điều này cho thấy, tuy diện tích gieo trồng có giảm, nhưng khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì cả năng suất và giá trị đều đi lên. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Liên kết để mang cái tính chất là gắn kết giữa các hợp tác xã của các thế mạnh của từng vùng miền, tạo thành một cái khối liên minh để đưa ra những sản phẩm tốt nhất và kịp thời nhất.
Thái Nguyên là tỉnh có điều kiện thuận lợi để sản xuất rau màu. Tuy nhiên, nhiều năm nay, diện tích canh tác rau màu đều giảm vì giá trị chưa cao. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh cũng định hướng để các đơn vị sản xuất tập trung liên kết, sản xuất an toàn theo chuỗi giá trị, đồng thời áp dụng các biện pháp luân canh, chủ động nước tưới, tập trung vào khâu chế biến để đảm bảo sản lượng, tăng giá trị cây rau màu để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Các
Thưa quý thính giả, trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở quan tâm theo học nghề và học văn hóa chính quy tại các trường trung cấp, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh. Học nghề kết hợp với học văn hóa ngay khi hết lớp 9 được coi là mô hình đào tạo 9 cộng. Chương trình này không chỉ phân luồng hiệu quả mà còn tạo cơ hội cho học sinh có định hướng, có nghề nghiệp ngay từ sớm. Mời quý thính giả cùng nghe bài viết Học nghề 9 cộng, xu hướng lựa chọn của nhiều học sinh hiện nay.
Lớp trung cấp nghề công nghệ ô tô của trường trung cấp nghề Thái Nguyên có hơn 30 học sinh lớp 10. Buổi sáng các em học văn hóa, còn buổi chiều các em làm quen với hệ thống chuyển động, chuyển lực, cơ khí ô tô. Trong lớp có nhiều em hứng thú với học các ngành nghề. Em Trần Văn Dũng nói.
Em vừa được học phổ thông các môn buổi sáng và được học những tiết nghề buổi chiều, giúp em có thêm kinh nghiệm học tập và sau này ra trường thì sẽ dễ kiếm được việc làm.
Ông Phạm Đức Hiếu, tổ tuyển sinh trường trung cấp nghề Thái Nguyên cho rằng
nhà trường đã kết hợp với các cái doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng như các địa bàn lân cận để tạo việc làm cho các em sau khi đào tạo. Và các em có thể được lợi thế là có thể tiếp tục liên thông lên cao đẳng, đại học là tùy các em mong muốn.
Còn tại tiết học môn tin học của các em học sinh trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, có một điểm đặc biệt trong chương trình học là buổi sáng các em học lý thuyết cơ bản và buổi chiều các em có thể thực hành tìm hiểu các kiến thức liên quan đến quản trị mạng máy tính, tin học văn phòng cơ bản, quản trị website, v.v. Thông qua các chương trình học giúp các em học sinh từng bước định hướng được ngành học và nghề nghiệp tương lai. Cho biết về hiệu quả của cách học trên, em Đào Khánh Linh chia sẻ.
Đây sẽ là một cái ưu điểm rất là lớn khi mà các bạn tham gia vào trường nghề, bởi vì sau hết lớp 11 thì các bạn đã có một cái bằng trung cấp nghề rất là phù hợp cho việc đi xin việc nếu như sau này các bạn không muốn học đại học hoặc là các bạn muốn làm thêm.
Thay vì mất thêm 3 năm để học xong phổ thông trung học rồi lên cao đẳng, đại học, thì ngay từ khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh có thể theo học hệ trung cấp và sẽ gia nhập thị trường lao động sớm hơn. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong việc phân luồng học sinh, định hướng các em đăng ký học nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Về việc phân luồng học sinh, bà Nguyễn Thị Bích, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên thành phố Thái Nguyên cho biết.
Các em học song hành hai chương trình, đó là chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và chương trình giáo dục nghề nghiệp. Tức là các em học song hành 3 năm cấp 3 lớp 10 và 12 và một chương trình trung cấp nghề, đó là chương trình hoàn toàn miễn phí của theo cái đề án. Và các em khi học tại đây thì học xong cái chương trình đấy các em có hai bằng, đó là tốt nghiệp bằng trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Thì khi kết thúc trong quá trình đấy các em có thể đăng ký để học liên thông từ chính cái bằng trung cấp nghề của em để học lên cao đẳng hoặc đại học. Và các em có thể tham gia đăng ký xét tuyển hoặc là thi tuyển vào các trường cao đẳng đại học trong toàn quốc.
Mô hình đào tạo 9 cộng đang được đánh giá là mô hình đào tạo thiết thực nhằm phân luồng mạnh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, đẩy mạnh đào tạo có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao, nhằm nâng cao tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và nâng cao tính cạnh tranh của lực lượng lao động trong nền kinh tế.
Chuyển sang những tin tức khác. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép với các phong trào thi đua như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững. Từ đó tác động tích cực đến kết quả thực hiện các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào. Quy trình đăng ký, bình xét và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa được triển khai dân chủ, công khai, đảm bảo đúng quy định. Kết quả toàn thành phố có 400 trên 401 xóm tổ dân phố đạt danh hiệu xóm văn hóa, tổ dân phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 99,75%. Trong đó xóm văn hóa đạt 100%, tổ dân phố văn hóa đạt 99,64%. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 97,6%. Số cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 96,5%.
Thực hiện thông tư số 15/2022 của Bộ Công an về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, cấp xã thực hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện việc phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an cấp huyện và đăng ký xe mô tô cho công an cấp xã. Đến nay, Công an tỉnh đã phân cấp đăng ký xe ô tô cho công an 8 huyện, thành phố, đăng ký xe mô tô, xe máy điện cho 68 công an cấp xã. Kết quả, trong năm 2023, toàn tỉnh có 6.446 xe ô tô, 29.502 xe mô tô và 2.716 xe máy điện được đăng ký mới. Đến hết năm 2023, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đã được đăng ký là 116.004 xe ô tô, 923.022 mô tô, xe máy và 40.571 xe máy điện. Số phương tiện đường thủy trên địa bàn tỉnh đến nay có 298 phương tiện, gồm tàu, cano và đò ngang.
Thưa quý thính giả, nhiệt tình hưởng ứng đó là tinh thần chung của những người dân ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ khi nhắc đến quỹ giao thông. Đây là cách làm sáng tạo của người dân ở Văn Hán để có kinh phí sửa chữa, nâng cấp những tuyến đường. Quỹ này do nhân dân tự họp bàn, thống nhất và do nhân dân quản lý. Quý thính giả cùng nghe bài viết Quỹ giao thông.
Mọi người dân rất là ủng hộ công trình đường xá được đi lại thuận lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới cho xóm.
Mọi người dân rất hưởng ứng nhiệt tình, cái đấy là mang cái lợi ích thiết thực nhất đến cho người dân.
Sự đoàn kết của chính quyền, đoàn thể, đảo xóm và được sự nhiệt tình ủng hộ của nhân dân trong xóm thì mấy năm nay là xóm nhà đã có nhiều cái thay đổi.
Đó là những lời tâm sự của anh Hoàng Văn Yêu, ông Hoàng Văn Trung và bà Đỗ Thị Lợi ở xóm Cầu Mai chia sẻ khi được hỏi về quỹ giao thông của xã Văn Hán. Hiện xã có hệ thống giao thông nông thôn tương đối hoàn chỉnh với trên 13 km đường liên xã và 78 km đường giao thông liên xóm, nội xóm. Ở đâu có đường thì ở đó sẽ phát triển. Nhưng không phải lúc nào chính quyền địa phương cũng có đủ nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông. Và trong những lúc khó khăn ấy thì chính những người dân sẽ là nguồn lực mạnh mẽ nhất thông qua hành động rất cụ thể. Ông Nguyễn Trọng Vân, trưởng xóm Phản Lý chia sẻ.
Quỹ này thì xóm quản lý, thế và tổ nào là giao vào tổ đấy, mà hàng năm là duy mình thường xuyên là cái đường mà nó cỏ nó rậm hoặc là nó bị sạt lở thì là thuê máy hoặc là thuê dân công làm bộ thì thường xuyên hàng năm. Cái mức thu thì là thống nhất chung với nhân dân là bình quân là mỗi hộ một năm là 200.000. Cuối năm thì mình tổng kết năm để có công khai với bà con.
Hệ thống đường liên xóm, nội xóm sau khi được đầu tư xây dựng bàn giao cho xã quản lý. Hàng năm, ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ của nhà nước thì địa phương cũng đã phát huy nội lực, huy động sự vào cuộc của nhân dân. Đến nay, 14 trên 14 xóm đều xây dựng thành công mô hình quỹ giao thông. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hán cho biết:
Quỹ này phát huy được cái hiệu quả của quản lý đường là một, thứ hai là gắn kết của người dân, duy trì được cái mạng lưới giao thông nó tốt thì cũng đảm bảo được các cái tiêu chí về xây dựng thôn mới.
Cống rãnh được nạo vét khơi thông, cỏ rác được dọn dẹp, chỗ nào hư hỏng được sửa chữa ngay. Vì thế, có những tuyến đường ở Văn Hán được làm hơn chục năm nay nhưng vẫn bền chắc. Anh Phạm Ngọc Đại, người dân ở xóm Phản Lý nói:
Có cái quỹ này thì các xóm nó rất chủ động. Các cái tuyến đường ở các xóm thì về cơ bản là lúc nào cũng được quang văn sạch sẽ, hiệu sử dụng quỹ này hiệu quả. Nên là tiếp tục duy trì, có thể là nhân rộng ra các cái xã khác nữa.
Những tuyến đường bê tông khang trang sạch đẹp nối liền các xóm không chỉ giúp việc đi lại vận chuyển hàng hóa thuận tiện dễ dàng hơn mà còn gắn chặt tình làng nghĩa xóm, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là kết quả của sự chung sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân xã Văn Hán trong việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Thank you.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Duy Hưng, Thu Hằng, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe.